là chúng ta đừng sợ nó không, chỉ sợ ngồi lại đó nó nảy sinh ra đủ thứ chuyện, nhớ lại cái này tưởng cái nọ giận người kia đó, cái tâm nó không không. Thánh Tăng nói đừng sợ nó, cái tâm nó không, sợ nó không không là vậy đó. Ngồi xuống nghĩ hết rồi, nghĩ tới cái chuyện lớn chuyện nhỏ, chuyện nhỏ nghĩ tới tôi cái nồi canh nó hâm chưa được làm sao nữa, nó vậy lận đó. Cái bằng ở trong cái tâm đó, nó cả trăm cả ngàn đều. Bởi vậy ngài Thánh Tăng nói đừng sợ cái tâm mình không, mà chỉ sợ nó không được không, là tại chúng ta ngồi xuống chúng ta nghĩ rồi, phải nó rồi ngài mới nói đó. Nếu những cái gì mà chúng ta suy nghĩ nó lặng xuống rồi, ngài nói thì tốt biết mấy, thấy không? Đừng sợ nó không, sợ nó không không đây nè, không lo sợ. Dễ hiểu không quý vị? Gắng nhớ cái đó một đời, tôi cũng gắng nhớ một đời, gì nhớ được một câu này nó giúp nó thức tỉnh được, được trong cái tâm này. Cái này ngài nói về cái tâm, câu này hay lắm quý vị, nhớ thấy không? Quý vị đi nghe pháp á, hoặc đọc kinh điển, có khi nghe hoặc thấy trong kinh nói tới chơn không diệu hữu. Quý vị thường nghe các pháp sư nói chơn không diệu hữu, quý vị biết cái gì chơn không diệu hữu không? Nghĩa là vì không mà thiệt, chơn không đó, vì nó không mà nó là thiệt nên gọi là chơn không. À, vì nó không mà nó thiệt, vì không mà lại có nên gọi là diệu hữu. Diệu hữu vì nó không mà nó thiệt là chân không, vì nó không mà nó có mới kêu là diệu hữu. Nghe được chưa? Cái thật sự không là cái có quyền diệu, là chân không diệu hữu. Cái thật sự không đó mới là cái có quyền diệu, phải không? Bây giờ quý vị nè, quý vị con mắt thấy quý vị không có chấp cái thật sự không và cái có quyền diệu là có cái gì quý vị? Có cái không khổ, phải không? Đó, nó phải không có. Quý vị có được cái không khổ đó, cái thật sự không đó, thấy không? Là cái có quyền diệu, là chân không diệu hữu đó. Là khi quý vị không chấp là quý vị có được cái gì? Có sự tự tại, có sự không khổ, phải không? Là chân không diệu hữu đó. Mà phải không thiệt tình nha, không giả không được, à không giả nó cũng nhận như thường. Không phải không thiệt tình là không ở trong cái tâm, thấy không? Rồi bây giờ cái câu thứ hai quý vị học rồi, sắc bất dị không, không quý vị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc đó, phải không? Thọ tưởng hành thức dịch thuật như thế đi, là cái thọ cũng vậy, cái tưởng cũng như vậy. Như tôi nói, cái sắc mà không rồi đó, cái thọ làm sao không có, rồi cái tưởng làm sao không có, phải không? Cái hành làm sao không có, cái thức làm sao không có. Bốn cái kia nó có là tại cái đầu tiên quý vị có rồi thì nó có dài dài á, phải không? Mà bốn cái đầu tiên không có rồi thì họ tưởng hành thức bốn cái kia nó không có. Bây giờ chúng ta học câu thứ ba. Đức Phật nói Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Đó là câu thứ ba Đức Phật nói. Đó, Đức Phật kêu Xá Lợi Tử nói đó. Nói Xá Lợi Phất cũng được, Xá Lợi Phất nè. Này Xá Lợi Tử, cái câu đó có nghĩa là tướng không của mọi pháp, không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt. Đó là bất sanh bất diệt, là không sanh không diệt đó, là không bất cấu bất tịnh, cấu là dơ đó, là không dơ, bất tịnh là không dơ mà cũng không sạch, tịnh là sạch đó. Rồi bất tăng bất giảm, bất tăng là không có thêm, tăng là thêm, bất giảm là cũng không có bớt, phải không? Đức Phật nói, bây giờ quý vị nghe tới giờ quý vị hiểu rồi chưa? Đức Phật nói cái tướng không đó, thị chư tướng á, thị chư pháp á, là không tướng, là cái tướng không đó. Nếu mà cái tướng không thì nó đâu có tăng giảm ta không, á, nó đâu có dơ tập gì nữa, đó, quý vị nghe, nó Đức Phật nói rõ ràng vậy đó, thế đâu có tăng giảm gì nữa, đó, tướng là cái hình trạng của sự gì, vật gì biểu hiện ra ngoài, đó, cái tướng nó là cái hình trạng cái vật gì biểu hiện ra ngoài, đó. Mà quý vị thấy nè. Đó là cái tướng, phải không? Nãy mày nói tướng đó, thấy không? Mà cái tưởng tượng ở trong lòng, cái tưởng tượng ở trong lòng quý vị đó cũng là một cái tướng. Vì quý vị tưởng trong đó mà, tưởng có cái này có cái nọ đó. Tất cả các tướng đều gom vào thập tướng. Đức Phật gom hết thảy tướng thì nhiều lắm. Nếu quý vị nói đó, Đức Phật gom có 10 tướng, nghe cho kỹ. Gom lại, Đức Phật gom thì dễ là có 10 tướng thôi. 10 tướng đó quý vị cũng học nhiều rồi. Nhiều cái tướng việc mà sắc mà, cái hình này hình nọ quý vị thấy đó, thinh nè, cái âm thanh quý vị nghe nè, nó lục căn nãy nói đó, lục trần đó, phải không? Âm thanh quý vị không thấy thiệt nhưng quý vị nghe được, phải không? Cũng như ta đàn ca quý vị không thấy mà quý vị nghe cái tiếng đàn đó, cái đó cũng cái tướng đó, hương và cái mùi thơm đó quý vị không thấy thiệt mà quý vị hửi ngầm, phải không? Đó, nó cũng là một cái tướng á, cái mùi đó. Mà bốn là cái mùi vị đó quý vị nếm được nè, nếm biết nó ngon, biết nó ngọt, biết nó cay, biết nó đắng, nghe thấy không? Cũng là cái tướng đó. Xúc là cái đụng chạm nè, cũng một cái tướng, quý vị có sự đụng chạm đó. Đó là năm năm cái rồi, phải không? Rồi cái xanh đó là một cái tướng. Đó, xanh ra, xanh ra nó có cái hình thể rồi, xanh ra cái này cái nọ đó là cái có đó, là cái có, cái gì có đó là Phật cho là cái tướng, là cái thứ sáu. Cái thứ bảy là trụ, trụ là nó lớn lên, hễ nó có xanh ra nó phải lớn, từ cái cây nhỏ nhỏ nó mọc lớn lên, con nít nó lớn lên, thành ra cái thứ sáu là có, là cái xanh nó có ra. Rồi cái trụ lực Phật nói là nó lớn lên là cái tướng, là thứ bảy. Rồi thứ tám là hoại, là hư hoại, là mất đi. Cái Phật nói nó có lớn rồi, chút nữa nó hư hoại, nó mất. Chúng ta thấy nó mất, cũng như cái cây nó chết chúng ta dòm thấy nè, con thú chết chúng ta dòm thấy nè. Đừng nói tới con thú, thân bằng quyến thuộc chúng ta mất chúng ta thấy nè. Nó là hoại đi, là cái thứ tám. Cái thứ chín là nam. Cái thứ mười là nữ. Đó là tướng đó. Tướng đàn ông, nữ là tướng đàn bà. Đó, mười cái tướng có thể. Vì có đàn ông đàn bà, vì có trống có mái, nếu con thú á là trống á với mái đó là tướng á, thành ra mới sanh ra. Như vậy thập tướng Đức Phật gom hết trong ta bà vũ trụ này, cái tướng gom lại thì dễ là sắc nè, thinh nè, hương nè, vị nè, xúc nè, sanh nè, trụ nè, hoại nè, nam nè, nữ, mười tướng, thập tướng. Cái tướng bề ngoài là cái tướng mà chúng ta dùng ngũ quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mà nhận và tiếp xúc được. Cái tướng bề ngoài đó là chúng ta ngũ quan là gì? Quan là con mắt nè. Một là tai, lỗ tai là hai nè, lỗ mũi là ba, cái lưỡi là bốn, cái thân là năm. Cái ngũ quan đó là sáu cửa đó, năm cửa đó đó, chúng ta nhận tiếp xúc được. Cũng như con mắt chúng ta thấy được, lỗ tai không thấy được nhưng chúng ta nghe được cái tiếng đó. Lỗ mũi chúng ta không thấy được nhưng chúng ta hửi được cái mùi đó. Như vậy cái ngũ quan đó nó thấy được cái tướng đó. Hai là cái quan thứ sáu là cái ý mà xét ra được đó, tới cái thứ sáu đó là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó, xét ra được cái tướng, cái đó là cái tướng bề ngoài. Cái tướng bề trong, bây giờ nói về cái tướng bề trong là cái tướng chỉ dùng mắt trí huệ mới thấy, mới nhận được đó. Bây giờ muốn thấy cái tướng bề trong đó là phải mắt trí huệ, hiểu không, mới thấy được cái đó. À, cái ngũ quan mà chúng ta nói này là thấy được bề ngoài thôi, cái tướng bề trong phải mắt trí huệ mới thấy được. Thành ra Bồ Tát á, ngài được tự tại là do ngài lấy mắt trí huệ mà thấy, hiểu không? Chúng ta lấy mắt phàm phu mà thấy thôi. Vì chúng ta cứ lấy mắt phàm phu mà thấy, lấy lỗ tai phàm phu mà nghe thì chúng ta nghe thấy là đánh lộn rồi, hiểu chưa? Còn Bồ Tát ngài lấy mắt trí huệ, lấy lỗ tai trí huệ nghe thì ngài tự tại, hiểu không? Mà chúng ta khác với Bồ Tát có một chữ thôi quý vị, một thôi nghe nhớ nha. Giống nhau, Bồ Tát thấy như chúng ta, nghe như chúng ta, cũng nghe ta nói tốt, cũng nghe ta nói xấu, cũng thấy cái từ tốt từ xấu. Nhưng Bồ Tát không cố chấp một chữ thôi, Bồ Tát không cố chấp. Chúng ta khi nghe thấy là cố chấp, là thắt cột bấy nhiêu thôi đó, mà không tự tại và khổ dài dài. Tại sao không tập? Tôi nói không phải dễ, tôi cũng không có dễ nữa. Tôi cũng tập như quý vị, cũng đang tập, gán tập. Nó không phải dễ dứt đâu, nhưng chúng ta phải gán, phải tập mà làm, hiểu không? Nhớ như vậy đó. Như vậy đó, thập tướng quý vị biết rồi. Thập tướng là muốn nói tới cái lục trần hồi nãy rồi đó, táo rồi đó. Rồi sanh, rồi trụ, rồi hoại, lớn lên, rồi đàn ông, nào, bà, nam, nữ này. Đó thập tướng. Bây giờ Đức Phật nói về tứ tướng. Tướng là hình đó, phải nói cái này quý vị mới thấm, mới hiểu được cái sự khổ không khổ. Tứ tướng đó là bốn tướng khổ của loài người. Bốn cái tướng khổ của loài người, Đức Phật nói sanh lão bệnh tử, quý vị biết không? Tứ tướng đó là bốn cái tướng khổ của loài người đó. Là loài người chúng sanh, chúng ta sanh ra là sanh sống, là sanh rồi, rồi lão là già cả, rồi cái già cả rồi cái bệnh tật, bệnh tật rồi cái chết mất đi đó. Tứ tướng là cái sự khổ của chúng sanh, của loài người đó, là sanh lão bệnh tử đó, thấy không? Sanh sống lên rồi già cả đi, rồi bệnh tật đi, rồi chết mất đi đó. Tứ tướng, bốn tướng đó làm cho những kẻ phàm phu như chúng ta sanh lòng khổ não đó. Người phàm phu như chúng ta không thấu đạo đó, sanh lòng khổ não trong bốn tướng đó. Mà nếu quý vị hiểu cái chữ không của Đức Phật dạy rồi, thấy không, thì quý vị giảm bớt lần lần được bốn cái tướng đó, hiểu chưa? Bởi vì ở nơi tướng mà lìa tướng là vậy đó, hiểu cái câu đó chưa? Ở tướng mà lìa tướng, trụ trong tướng mà lìa tướng là vậy. Thành ra đó, chúng ta phải làm sao? Chúng ta sẽ bớt khổ não trong kiếp này. Tại sao không dám làm? Làm gì chút thì nói trời kiếp sau. Cứ nghĩ cái đó không, mà kiếp sau thì không thấy cái gì hết. Còn cái kiếp này Đức Phật dạy cho khỏi khổ không chịu. Sao giả dột, sao ngu si vậy? Nói vậy đó. Thấy không? Bốn tướng đó, chuyển biến tự nhiên của muôn vật muôn sự. Bốn cái tướng sanh lão bệnh tử đó, Đức Phật nó nói chuyển biến tự nhiên của muôn vật muôn sự. Nè, nó sanh ra, phải không? Rồi cái nó trụ, trụ là lớn lên, phải không? Lớn lên rồi cái nó dị, rồi nó diệt. Dị là nó biến đổi đó. Rồi nó diệt là nó mất đi. Như vậy là sanh trụ dị diệt, là sanh ra rồi lớn lên, trụ hình là nó lớn lên rồi nó thành cái hình đi, rồi dời đổi bất thường là dị đó, dời đổi rồi diệt là tiêu diệt. Bốn tướng này cũng kêu là thành trụ ngoại không. Hồi nãy bốn tướng đầu là sanh lão bệnh tử, phải không? Bốn tướng này là thành trụ ngoại không, là sanh ra rồi lớn lên, rồi trụ hình, rồi dời đổi bất thường, rồi tiêu diệt là thành trụ ngoại không. Đó là Đức Phật nói vậy, tứ tướng đó. Rồi bốn tướng đó, bây giờ nói bốn tướng của kẻ chấp tướng, trạng hư giả mà chẳng rõ cái chân như thật tướng. Bây giờ Đức Phật muốn nói về bốn tướng mà của kẻ chấp tướng trạng hư giả này. Vì chúng ta cứ chấp cái tướng trạng hư giả mà chẳng rõ cái chân như thật tướng, không hiểu được cái chân như thật tướng. Vậy chúng ta chấp bốn cái tướng giả là gì? Ngã tướng, trong kinh tụng bài đó, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Tụng kinh đó, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, mà tụng bài đâu có biết cái gì. Cái ngã tướng, chúng sanh tướng, nhân tướng, thọ giả tướng, tụng đi tụng lại đó. Đức Phật nói nè, chúng ta chấp ngã tướng là tướng của mình, chúng ta chấp nó có mình là ngã tướng. Cái giả mà chúng ta chấp thật tìm nó nè, có mình là ngã tướng. Rồi nhân tướng là chúng ta chấp nó có người đó, nhân tướng là chấp người đó. Chúng ta chấp nó chúng sanh tướng là tướng của chúng sanh, là chúng ta thấy cái gì cũng có thiệt hết trơn á. Bất kỳ cái gì có thiệt mà chúng ta không hiểu nó một ngày đó nó tan rã, phải không? Chúng ta không nghĩ cái đó. Cái chấp nó ngã tướng là tướng của mình, nhân tướng là tướng của người đó. Cả anh mít là mít, tôi là xài là xài, xài là cái tướng của anh xài, mà mít là cái tướng của anh mít. Mà mít nói động xài một tiếng xài không chịu, bởi vì xài là xài mà mít là mít mà, hiểu chưa? Xài mít tan thua. Nhân tướng à, ngã tướng nhân tướng à, hiểu rồi chưa? Nói dễ như vậy đó. Chấp như vậy đó, chấp ngã tướng rồi chấp nhân tướng rồi chấp chúng sanh tướng, là bất kỳ cái gì cũng có thiệt hết trơn á, không có giả đâu. Thấy không? Rồi chấp cái gì nữa? Thọ giả tướng. Quý vị biết thọ giả là gì không? Là thọ mạng dài hoặc vắng. Thọ là thọ mạng đó, là cái này sống như lâu, cái kia không sống lâu, thọ giả tướng. Như vậy Đức Phật nói bốn tướng nghe, tôi lặp lại: sanh lão bệnh tử khổ là cái thứ nhất, rồi thừa thành trụ hoại không là cái thứ hai, rồi ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng là ba. Chúng ta chấp tứ tướng đó, chúng ta khổ dài dài, hiểu chưa? Đó. Trong kinh Kim Cang á, trong kinh Kim Cang Đức Phật có phán với ngài Tu Bồ Đề. Quý vị nghe kinh Kim Cang, mình giáo sư nói nhiều, lúc đó tôi cũng gắng dùng thiên dịch. quý vị nghe. Kinh Kim Cang đó, Đức Phật có phán với ngài Tu Bồ Đề, ngài Bồ Tát Tu Bồ Đề là: tham sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng tất kiến Như Lai. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật phán với ngài Tu Bồ Đề như vậy đó. Nghĩa là Đức Phật nói là hễ vật chi có tướng đều là hư vọng cả, đều là giả cả. Nếu nhận ra các tướng đều không, nếu nhận ra các tướng đều không phải tướng á, tức là thấy rõ Như Lai. Cái câu đó muốn nói vậy đó. Tham sở hữu tướng là hễ vật gì có tướng, giai thị hư vọng là đều là giả, đều là giả là tạm có, thấy không? Đó, nhược kiến chư tướng phi tướng, nhược kiến là nếu thấy á, nếu nhận ra, nếu thấy các tướng đều không không phải tướng á, nè, tức kiến Như Lai, tức là thấy rõ Như Lai. Như Lai là Phật, phải không? Mà quý vị phải hiểu Kim Cang muốn nói đó. Quý vị nói, tôi thấy không có tướng rồi, tôi đi thấy Phật, Phật ngài Niết Bàn rồi, ở xa lắm. Nói thật quý vị, chắc đi không thấy, mà quý vị cũng có tư cách đủ mà đi tới đó đâu. Tôi cũng vậy. Vậy Kim Cang nói chúng ta thấy rõ Như Lai, tức kiến Như Lai là thấy gì? Nghe câu này, là Phật nói khi đó đó, quý vị thấy thật là tâm Phật, tâm Bồ Đề, tâm giác ngộ của quý vị này. Quý vị thấy được cái bổn tánh Phật tâm của quý vị này, tức kiến Như Lai chỗ đó nha quý vị. Đừng có lầm mà, tức Phật nhập Niết Bàn rồi mà Phật dặn nó là chừng đó thấy á, thấy nè, Phật đây nè, hiểu chưa? Nghe cho kỹ ha. Cũng trong kinh Kim Cang đó có hai câu kệ khuyên người ta tỉnh ngộ đối với các tướng. Ở trong cùng Kim Kim Cang cũng có hai cái câu kệ mà khuyên cái chúng ta tỉnh ngộ đối với các tướng. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Quý vị có từng nghe phải không? Trong kinh nói nhược dĩ sắc kiến ngã, nghĩa là nếu dùng cái hình sắc mà thấy ta, nhược dĩ kiến, dĩ sắc kiến ngã là nếu dùng cái hình sắc mà thấy ta, dĩ âm thinh cầu ngã, nếu dùng âm thanh mà cầu ta. Câu kinh nói vậy đó. Thị nhân hành tà đạo thì kẻ ấy làm tà đạo, bất năng kiến Như Lai là không thấy được Như Lai. Nếu mà quý vị dùng hình sắc, cũng như quý vị tin, xin lỗi muốn nói thẳng quý vị là lại như vậy là được, là hình sắc rồi, dùng âm thanh cầu như vậy được rồi. Nếu quý vị làm như vậy, trong kinh Kim Cang nó hành tà đạo, quý vị đi sai rồi, chẳng thấy được Như Lai, bất năng kiến Như Lai. Là bất năng kiến Như Lai, tôi nói nãy Như Lai gì là Phật đó, là quý vị đâu có thấy cái tâm Phật của quý vị, thấy không? Kinh Kim Cang nói à, không phải tôi nói là, nghe cho kỹ à, đi lật Kim Cang coi đi, muốn cãi thì cãi với Kinh Kim Cang kìa, thấy không? Đó, nói rõ ràng như vậy mà đó, thấy không? Như vậy chúng ta phải hiểu, nói bất năng kiến Như Lai đây là chúng ta không thấy được cái thật tâm thật tánh chúng ta đâu. Nếu chúng ta cứ lo cầu bằng cái miệng, phải không? Chúng ta phải làm, phải tu cái tâm này mới thấy được Như Lai, mới là thấy được cái thật tánh, hiểu không? Một bài kệ nữa cũng trong kinh Kim Cang. Bây giờ kinh Kim Cang giống như kinh Tâm Kinh vậy đó, là một bài kệ cũng ở trong Kim Cang. Nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn, bào ảnh như lộ, diệt như điện, ưng tác như thị quát. Đó, Tụng Kim Cang hoài thôi. Nghe nhất thiết hữu di pháp, nghĩa là bao nhiêu những pháp mà chúng ta nhận nhìn là nhất thiết hữu di pháp đó. Như mộng huyễn, như mộng huyễn, dí như mộng, như ảo là huyễn đó, bào ảnh là như bọt, như lộ, như điển là như hình đó. Đó, cũng như hơi nước bay đi, cũng như chốt nhán trong khi mưa, thảy đều như vậy khác nào, thấy không? Nghĩa là trong Kim Cang nói đó, nói nghĩa là nhất thiết hữu di pháp là hết thảy những cái pháp mà chúng ta nhìn nhận cũng như là nằm mộng vậy thôi, cũng như ảo ảnh vậy thôi, cũng như bọt nước vậy thôi, cũng như cái hình này hình đó vậy thôi, cũng như hơi nước nó bay đi, lộ là nước 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 mùa sương đó, bị nắng nó bay đi hết rồi, cũng như điển là cũng như chốt nhán vậy, như là trời trời mưa sấm sét vậy đó, trong khi mưa thấy đều như vậy đó. Rồi kêu kinh Kim Cang kêu nói ưng tác như thị quán là phải thấy như vậy đó, ưng tác như thị quán là phải thấy như vậy đó, hiểu chưa? Nếu mà chúng ta thấy thật là khổ như vậy á, thấy không đó. Cũng trong kinh Kim Cang Đức Phật có dạy chư tỳ kheo rằng nè, bây giờ Kim Cang giống như tâm kinh đó. Tôi lấy ra để xác nhận cái lời nói. Chúng tâm trong Kim Cang Đức Phật có dạy chư tỳ kheo rằng đối với cái pháp chớ nên chấp có mà cũng chớ nên chấp không. Nghe Đức Phật nói không? Có kỳ dạy đối với các pháp là cái gì xảy ra thầy chớ nên chấp có mà chớ nên chấp không. Không, tôi nói hoài, nói Đức Phật đâu có dạy nó không khó, Đức Phật đâu nó dạy nó có, Đức Phật đâu có dạy nó không, Đức Phật nó có là giả tạm, là nhân duyên là nó có, mà khi nó không nó cũng là giả tạm vì nhân duyên mà nó không đi. Đó, Phật kêu đừng chấp có mà đừng chấp không, hãy giữ cho tự nhiên. Đức Phật kêu chúng ta hãy giữ tự nhiên như tôi nói, mắt thấy thì thấy vậy đi, giữ tự nhiên là không có thắt cột với cái cảm thọ đó, hiểu chưa? Đức Phật kêu giữ tự nhiên. Cái pháp mà Đức Phật thuyết để độ chúng sanh á, chẳng khác chiếc bà, thể giác ngộ rồi thì chẳng còn nương vào pháp nữa. Thấy chưa? Các pháp mà Đức Phật thuyết thì dạy chúng ta ra như là cái bà để đưa chúng ta qua sông vậy đó. Mà khi qua sông rồi tôi hỏi quý vị cần nó ta giác chiếc xuồng đi theo luôn. Quý vị qua sông được rồi, quý vị muốn giác chiếc xuồng đi theo luôn hay là quý vị muốn để chiếc xuồng ở lại bến? Nghe kỹ đi. Hay là bây giờ có chiếc xuồng rồi, các pháp đi chiếc xuồng á, rồi đi qua được bên sông, cái qua tới đó rồi thôi tao dắt cái xuồng đi theo, á khổ dài dài nữa, cái đó hết vào sông, hiểu chưa? Như vậy tỷ các pháp được Phật dạy như chiếc bè qua được sông rồi, chúng ta không có nương vào cái pháp đó nữa, phải gán làm sao mà như vậy đó, hiểu được như vậy đó. Đức Phật nói đừng chấp có, đừng chấp không, phải để nó tự nhiên, hiểu không? Để nó tự nhiên là không có giác đó, không có giác nó đó. Cái này không chịu kê dai vô giác. Giác, giác bao không hết nữa. Nói thôi lấy bao nữa không sao, để vô đi, giác nữa. Giác nó không nổi, bò lăn bò lết cũng đòi giác. Ở đời như vậy, tôi làm sao bây giờ? Làm sao? Chúng ta phải hiểu cái đó. Thấy không? Thành ra đó, quý vị nên hiểu là, chúng ta phải hiểu là, nếu mà chúng ta không cố chấp, chúng ta biết cái sự... Khi mà mắt thấy tai nghe, chúng ta phải như Đức Phật nói là đừng thắt cột với cảm thọ. Chứ không phải không có cảm thọ, chúng ta có sắc thân phải có cảm thọ chứ. Thấy cũng biết, thích không thích, nghe cũng biết ưa không ưa. Nhưng mà khi cái cảm thọ đó phát sinh, Đức Phật nên lấy cái trí tuệ, lấy cái trí nhớ là nhắc nhở là thấy nghe vậy thôi, cảm thọ vậy thôi, không thắt cột, hiểu không? Đó, thì kết quả là cái gì? Kết quả là không khổ, phải không? Vậy chúng ta có cái cơ hội, trong khi mà mắt thấy tai nghe đó, chúng ta có cái cơ hội là muốn thắt cột hay không thắt cột. Mà tôi cơ bội chắc tính cái thắt cột nhiều hơn. Khổ vậy, đâu có tính không thắt cột. Thấy một cái cột liền, cột không dính, còn kiếm hai ba sợi rồi nói là tao phá mày nữa. À, nghe một cái không được thắt cột liền. Chúng ta có cái cơ hội để thắt khổ, hiểu chưa? Hiểu được không? Nè, nghe đi, trong khi tiếp xúc là có cái cơ hội thắt khổ, mà cái này không chịu thắt khổ, nhào vô đó mà khổ, rồi làm sao? Hỏi cả ai, ai làm cho chúng ta khổ? Chúng ta tự làm cho khổ. Mà cái này không biết nữa, tin là quán trách người khác không? Nó tại người đó, tại cái cô đó, tại cái bà đó, tại cái ông đó. Mà Đức Phật thì không nói cái đó. Đức Phật nói khi tiếp xúc là có cái cơ hội để thoát khổ, mà không thoát khổ là khổ. Cái cơ à, bữa nay đó thì chúng ta tiếp tục học cái câu tiếp tục của tâm kinh. Đức Phật tiếp tục nói với ông Xá Lợi Thất là Xá Lợi Tử. Đức Phật nói Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Đức Phật nói như sao lại pháp như vậy? Đức Phật nói thị chư pháp là hết thảy các pháp. Pháp là cái gì sanh ra,
là pháp hết. Quý vị phải hiểu cái đó. Đức Phật nó không tướng, nó không có cái tướng, không có cái tướng thiệt. Vì nó không có cái tướng thiệt đó, câu đó là nó bất sanh, bất diệt. Nó không có sanh mà cũng không có chết. Bởi vì nó không có cái tướng, làm sao nó sanh nó chết được. Bất cấu bất tịnh là nó cũng không có dơ mà không có sạch. Dơ nó cũng không dơ, sạch nó cũng không sạch. Bất tăng bất giảm, nó không có thêm. Tăng là thêm, giảm là bớt. Đó, Đức Phật muốn nói làm sao lại pháp vậy đó. Nói các pháp nó không có tướng, nó không có sanh, nó không có chết, rồi nó cũng không có dơ, nó không có sạch, mà nó cũng không có thêm, nó không có bớt. Thấy không? Mà tại sao bây giờ là mình thấy nó có chết rồi nó có sanh, rồi tại sao mình thấy nó có thêm có bớt? Là mình đi thêm đi bớt. Nghe cho kỹ, dễ lắm. Sự thật nó không có thêm bớt, cái này mình đi thêm bớt. Mình tự mình đi thêm đi bớt. Mình thêm mình bớt là khổ dài dài, phải không? Mình từng thêm từng bớt thì không có khổ, phải không? Nghe dễ dàng như vậy đó. Đức Phật dạy cái tánh không đó. Đức Phật muốn nói câu này là cái tánh không của ngũ quẩn đó, là cái sắc quẩn nè, cái thọ quẩn nè, cái tưởng quẩn, cái hành quẩn, cái thức quẩn, tất cả chư pháp là không, phải không? Đó, như cái cảm thọ, tại con mắt quý vị đi thấy, phải không? Tại lỗ tai quý vị đi nghe, phải không? Nó mới sanh cái cảm thọ, phải không? Nó đâu có tự có, phải không? Cái này con mắt đi nghe đi thấy, lỗ tai đi nghe thì nó mới sanh ra, phải không? Đó, bởi vì Đức Phật nó tự tánh nó không là vậy đó. Nó đâu có. Nếu mà nó không là nó làm sao nó có sanh có diệt, phải không? Mà cái này quý vị đi làm cho nó sanh diệt đó, phải không? Quý vị đi thấy đi nghe, quý vị làm cho nó có sanh có diệt, phải không? Quý vị bất tăng bất giảm, Đức Phật nó không có thêm không bớt. Cái này quý con mắt quý vị đi thêm trong đó, phải không? Lỗ tai quý vị thêm bớt trong lỗ tai, phải không? Nghe kỹ rồi chưa, nghe dễ rồi chưa? Đức Phật nó nói không, mà tại chúng ta đi thêm đi bớt, rồi chúng ta đi làm cho nó cấu tịnh là dơ đó, sạch đó. Con mắt quý vị đâu có gì, nó đâu có dơ có sạch, lỗ tai cũng đâu có dơ có sạch. Cái này đi thấy nó sanh ra dơ sạch rồi, phải không? Đi nghe nó sanh ra dơ sạch rồi, phải không? Hiểu rồi chưa? Đó, dễ hiểu như vậy đó. Bây giờ câu này Đức Phật nói với ông ta là pháp vậy đó, đó nói vậy đó. Thì Đức Phật nói cái tánh không đó là nó không sanh, nó không diệt, là nó không có sanh, là nó không có chết. Tánh không đó cũng không có tăng, không có giảm, là nó không có thêm, không có bớt. Như tôi nói nãy, tại chúng ta đi thêm đi bớt nó, phải không? Không dơ, cũng không sạch. Đức Phật nói cái thể không đó trước sau như thế. Trước sau như thế là hồi sau, hồi trước, hồi sau, bây giờ cũng vậy đó. Mà cái này đi thêm đi bớt, chịu rồi chưa? Chấp nhận nó tự mình đi thêm bớt chưa? Suy nghĩ mình ơn ra có con mắt thấy được cái cảnh đẹp sướng quá mình không chịu, còn muốn ghét, thấy rồi ghét, ghét rồi giận, phải không? Mà thấy rồi thương, thương thì mê, phải không? Đó, lỗ tai đó thanh tịnh quá không chịu, nghe cái lời người ta nịnh bợ thì hết xưa vui, mà nghe lời người ta nói gì đụng chạm từ gái chút cái giận nổi giận, thấy không? Thêm bớt đó, nó tăng giảm á, tự cái gì tăng giảm, nghe cái chữ gì không quá mà không, quý vị nghe. Để Đức Phật nói nghe là nó đâu có tăng đâu có giảm, Đức Phật nó không dơ mà không tập nè. Cái thể không đó trước sau như vậy, Phật nói Bồ Tát ngài có mắt có tai như chúng ta, ngài để nó y chang, ngài không thêm không bớt, không tăng không giảm, phải không? Ngài không làm cho nó tập nó dơ. Cái này con mắt sạch sẽ quá làm cho nó dơ, lỗ tai sạch sẽ quá làm cho nó dơ, hiểu chưa? Thấy chưa đó, cái tâm kinh Đức Phật muốn nói, phải không? Thành ra nếu mà nó không sanh không diệt thì nó đâu có gì là dơ, nó bất sanh bất diệt rồi. Thế mà Đức Phật nói nó bất sanh bất diệt, nó đâu có gì dơ, đâu có gì sạch nữa, mà cũng đâu có gì thêm, đâu có gì bớt. Nếu mà nó không sanh không diệt thôi, nó không chết mà nó không sống mà nó không chết, thì nó đâu có dơ, nó đâu có sạch, nó cũng đâu có thêm, đâu có bớt. Chúng ta đi thêm đi bớt nói vậy đó, mà không chịu đâu nghe, xin rồi thêm bớt ơn rồi nói người khác nữa, đổ tội với người đó, tại người đó đó mình mới vậy, cái tại người ta không, nó còn đổ tội với người khác nữa đó, giữ nó vậy chúng sanh đó. Hả, nghe cho kỹ, tại vì có thêm có bớt là vì con mắt phàm tục của chúng ta nè, con mắt chúng ta là con mắt phàm, hiểu không? Con mắt phàm tục quen nhìn sự vật với hình tướng bề ngoài,
chúng ta quen nhìn cái sự vật, cái hình tướng bề ngoài thôi, thấy không? Mà không đạt được cái lý tánh ở trong, chúng ta không đạt được cái lý tánh ở bên trong á, chúng ta dòm cái bề ngoài à. Thành ra dòm bề ngoài nó lầm, chúng ta lầm nhiều lắm, thấy không? Không được cái lý tánh bên trong, chúng ta thấy tướng sự vật nên mê chấp theo tướng đó. Đó, thấy cái tướng, thấy sự vật đó, thấy cái cảnh đó cái mê đó. Cái tập dạy đừng có mê, chúng ta vì mê theo cái thấy đó, thấy cái cảnh cái tướng đó. Mà khi đã mê mà chấp tướng á, khi mà chúng ta mê chúng ta chấp tướng á, liền khởi cái vọng tưởng phân biệt á. À, khi chúng ta chấp tướng khởi vọng tưởng phân biệt thì gì nữa? Cái này tốt, cái kia xấu, phải không? À, cái này phải, cái kia quấy, cái này hơn, cái kia cái kém. Để chúng ta thấy cái tướng rồi, mê tướng rồi, chúng ta khởi vọng tưởng chấp rồi, chấp chúng ta phân biệt. À, cái này hơn, cái này kém, cái này tốt, cái này xấu, cái này phải, cái này quấy, dần dần. Khi đã sanh cái vọng chấp rồi đó, thì bao nhiêu cái phiền não nó nổi lên, nó cuốn hút chúng ta vào cái trầm luân khổ ái. À, khi cái vọng tưởng nó nổi lên rồi, chấp vậy vậy rồi, thì nó cuốn hút rồi. Cái đó, cái vọng tưởng nó cuốn hút vào cái trầm luân khổ ái. Trầm luân khổ ái, ái là thương, khổ đó. Thấy không? Trầm lưng là gì cái gì biết không? Lưng là chuyển lưng, trầm là chìm ở trong đó. Trầm lưng là chìm ở trong cái đó. Quý vị con đáng sợ không? Đức Phật chỉ thẳng cái thể tánh của sự vật cho chúng ta thấy là tất cả thể tánh đều không. Quý vị mà nói cái tướng đó thì chúng ta thấy mà cái tánh chúng ta không thấy. Đức Phật thì chỉ cái tánh, chúng ta thì thấy cái tướng, hiểu rồi chưa? Thành ra chúng ta thấy cái tướng nó không thiệt. Còn Đức Phật chỉ cái tánh, thành ra Đức Phật chỉ cái thể tánh của sự vật cho chúng ta thấy nó, cái thể tánh nó không. Tánh là bản chất của các pháp, Đức Phật nói cái tánh là cái bản chất của các pháp. Chúng ta chỉ thấy tướng mà, Đức Phật thì chỉ cái tánh đó. Nó ở trong đó, cái tánh là nó ở trong đó. Nó không có dời đổi đâu. Trước sau như một, Đức Phật nói tánh, thể tánh đó. Cái tướng thì nó biến đổi, hiểu không? Đó. Còn cái thể tánh đó, ở trong. Cái tướng là gì? Tướng là cái tướng mạo đó, cái tướng mạo nó hiện ra ngoài mà chúng ta có thể phân biệt. Thành ra cái tướng nó hiện ra ngoài chúng ta thấy cái này tốt, cái kia xấu, cái này hơn cái kia kém. Mà cái thể tánh Đức Phật nói là nó giống nhau, mà chúng ta không dòm thấy cái thể tánh đó, chúng ta dòm thấy cái tướng. Thành ra chúng ta lầm đó, thấy không? Đó. Thành ra đó, cái tánh đó là cái, trong kinh nói là cái pháp vô vi, mà cái tướng là cái pháp hữu vi. Nghe câu này cho kỹ. Cái tánh là pháp vô vi. Pháp vô vi là gì? Vô vi là nó không thấy được. Cái tánh á, chúng ta không thấy được. Còn cái tướng là pháp hữu vi. Hữu là có đó, là cái tướng chúng ta thấy được. Mà thường ngày chúng ta chúng sanh phàm phu là thấy cái tướng không à. Mà Bồ Tát Chư Phật ngài thấy cái tánh, hiểu không? Thành ra hai cái thấy nó khác nhau. Quý vị hiểu chưa? À, cái kia chúng ta không thấy. À, tánh và tướng cũng như cái tâm với cái cảnh vậy đó. Cái tánh đó cũng như cái tâm của mình. Quý vị đã có thấy cái tâm, thấy không? Đó, cái tánh như cái tâm. Mà cái tướng như cái cảnh, thường ngày chúng ta thấy cảnh là phải không? Chúng ta đâu thấy tâm. Vì không thấy tâm chúng ta mới khổ đó. Thành ra chúng ta học tâm kinh để gì? Để thấy cái tâm. Chúng ta học tâm kinh rồi chúng ta suy nghĩ nghiệm, thấy được cái tâm thì khỏi khổ. Thành ra cái tướng đó là cái cảnh đó. Còn cái tánh là như cái tâm, hiểu không? Như vậy cái tánh với cái tướng nó có thể nói là cái tâm với cái cảnh. Cái cảnh thì chúng ta thấy được, cái tâm thấy không được. Như vậy cái tướng chúng ta thấy được mà cái tánh chúng ta thấy không được, hiểu chưa? Đó, phải hiểu. Thành ra cái tánh đó là cái pháp vô vi. Vô vi là nó không thấy được, mà cái tướng đó là cái pháp hữu vi. Hữu vi là có, thấy được, là tâm với cảnh đó. Nói vậy, chúng ta phàm phu thấy bề ngoài của sự vật. Nào, chúng ta phàm phu thấy cái bề ngoài của sự vật và cái thể tướng đó rồi cho là thiệt không à? Vì thấy đó mà không thiệt sao được? Thấy rõ ràng mà nó không có sao được? Chúng ta không chịu nó không có, không chịu nó cái không nữa, hiểu không? Thấy rõ ràng rồi cho là thiệt, rồi chúng ta chấp cái tướng đó. Bởi vì nó thấy rõ ràng, rồi khởi cái vọng tưởng. Vọng tưởng nó sanh cái gì? Tham sân si. Vì thấy rồi, thấy cái muốn phải không? Nên mà thấy ghét cái muốn bỏ nữa. Muốn như muốn bỏ. Đó, tham sân si sanh ra gì? Chúng ta thấy cái tướng đó, cái vọng tưởng là sân. Bồ Tát á, đây nè, Quán Tự Tại Bồ Tát, chư Bồ Tát á, ngài thấy bề trong của sự vật, các pháp
và ngài thấy được cái thể tánh của nó. Bồ Tát ngài không có thấy cái tướng như mình ở ngoài thôi, ngài thấy được cái tánh của nó. Là bề trong của sự vật các pháp rồi thể tánh là không, ngài thấy nó không, nó không có, thấy không? Ngài đâu có chấp tướng, bởi vì ngài biết nó không mà ngài thấy được cái thể tánh nó không ở trong, ngài đâu có chấp cái tướng đó, ngài đâu có khởi cái vọng tưởng như chúng ta, thấy không? Bởi vì ngài không có chấp, ngài đâu có khởi vọng tưởng, đâu có tham muốn, đâu có sân hận gì, ngài đâu có tâm phiền não, à, vì ngài thấy được cái thể tánh là không. Chúng ta thì thấy có, thể mà thấy có thì khổ dài dài, mà thấy không thì nó bớt khổ, nó dứt khổ. Bây giờ quý vị nói cái gì có, cái gì có, tôi nói hoài nó cái tâm mạng chúng ta thì còn không có được nữa mà. Có sao được, một ngày nào đó nó đi à, phải không? Nó đâu có ở đây đó, chúng ta phải hiểu cái đó, chứ đừng nói cái gì mà có nữa. Tự chúng ta đây thương nó quá đây nè, cái này là thương hơn ngại thấy rồi nó sẽ không, nghe không? Bây giờ nó chưa không quý, chúng ta cũng thấy người khác đi rồi hả, thấy chồng thấy vợ thấy con thấy cha mẹ thấy thân bằng quyến thuộc đi rồi, đi trước rồi không rồi đó, thấy chưa? Mà chúng ta không thức tỉnh rồi đó. Đức Phật rất từ bi chỉ bài cho chúng ta thấy được cái thật tướng của các pháp là không, nghe không? Tập làm sao mà cái tâm ha, cho nó nhiễm cái không không chút chút đi thì nó đỡ khổ. Mà cứ thấy có, mở mắt thấy có là khổ dài dài, thấy không? Đó. Đức Phật chỉ bài cho chúng ta thấy được cái thực tướng của các pháp. Muốn thấy được cái thực tướng của các pháp đó, chúng ta phải đạt được cái thể tánh. Bây giờ muốn thấy cái thực tướng, cái tướng mà chúng ta thấy là giả thôi, mà muốn thấy được cái tướng thực tình là chúng ta phải đạt được cái thể tánh như tôi nói, cái tánh ở trong, hiểu không? Đó. Chúng ta phải đạt được cái thể tánh ở trong. Khi đã biết nó là không á, nếu mà chúng ta biết cái thể tánh là không á, thì dù ai nói cái này hơn, ai nói cái kia kém, ai nói nó cái này tốt, nói cái kia xấu, nói cái này phải, nói cái kia quấy, chúng ta vẫn không thấy quan trọng, phải không? Nếu chúng ta thấy được cái không rồi đó, thể tánh nó là ai nói cái này hơn, cái kia kém, cái này tốt, cái kia xấu, cái này phải, cái quấy, chúng ta thấy nó không quan trọng, vì nó giống nhau mà, phải không? Chúng ta vững dưng trước bất cứ mọi ngã rẽ của thế tình, chúng ta vững dưng là chúng ta kêu mình không có sợ lo, không có cái gì phiền não, vững dưng là cái phần đứng ngay trong bất cứ mọi ngã rẽ của thế tình, cái thế tình nó xảy ra ta, chúng ta vững dưng như vậy, thấy không? Có như vậy thì tâm chúng ta mới không khởi vọng, thấy được cái không như vậy thì cái tâm mới không khởi cái vọng. Vì đã nhận thực được thể tánh thì tánh nào cũng chỉ là không. Thật nói cái tánh nào nó cũng không hết trơn á, không có cái nào mà không giống nhau, thấy không? Đã nhận biết như vậy á thì còn cái gì mà phân biệt hơn thua phải quấy nữa. Nếu chúng ta nhận biết nó không giống nhau rồi, chúng ta đâu còn phân biệt hơn thua phải quấy, phải không? Chúng ta vững dưng trong mọi cái cảnh, thấy không? Thành ra đó, chúng ta đó nè, bởi vì nói tướng với tánh đó là cảnh với tâm đó, phải không? Hồi nãy nói đó, cái cảnh đó cũng như thì mình thấy nè là cái tướng, phải không? Còn cái tánh là cái tâm đó, ha. Thành ra đó, chúng ta phải hiểu cái đó. Khi chúng ta thấy được cái sự vật có thể tánh nó là không đó, hay là ngay nơi ngũ quẩn này luôn luôn thấy thể tánh nó là không, phải không? Cái ngũ quẩn chúng ta đó, tất thọ tưởng hành thức đó, Phật dạy nói không, mà quý vị không chịu không á, bởi vì quý vị thấy nó có mà quý vị không biết nó tại quý vị đi làm cho nó có, phải không? Nói bài đó, nếu mà chúng ta thấy cái thể tánh của ngũ quẩn là không á, thì khi khởi cái thọ, khởi cái tưởng, khởi cái hành, khởi cái thức, chúng ta biết nó là vọng quyển không thiệt, tự nhiên cái thọ tưởng hành thức đó, nó không còn quan trọng đối với chúng ta, mà nó lặng lẽ nó mất, phải không? Cũng như khi mắt thấy nè, chúng ta khởi cái thọ, cảm thọ, phải không? Mà chúng ta biết, à, cái này đó tại mắt mình đi thấy nó, phải không? Nó mới có cái việc đó, cái cảm thọ đó ra. À, tại cái lỗ tai mình đây nè, nó đi nghe, nó mới có cái cảm thọ đó ra, phải không? Cảm thọ khi không đâu có, máu tại nó ta trực lạc. Thành ra chúng ta thấy nó không mà. Thành ra mà khi mà trình đó chúng ta biết, à, cái này là
là nó không có quan trọng, cái này nó là cái vọng quyển, nó không thiệt.
Đó. Như tôi nhắc lại lần này, có lẽ lần thứ ba, thứ tư tôi quên đó. Cái bà nào đi nói lén quý vị ở ngoài đường đầy tùm lum, quý vị không có nghe. Đâu có buồn, đâu có phiền. Có khi gặp bà đó còn chào hỏi vui mừng nha. À, cái bữa nào có cô nào có tò mò tập mạch, cô lại nói, mày biết không, nó nói lén mày ngoài đường đầy cái tên. Đó, lửa đốt liền lập tức.
Đó, thấy không? Nó đâu có thiệt.
Tại sao rồi hồi cái cô này không lại tập mạch tò mò, quý vị gặp người đó, quý vị còn cười, rồi chào hỏi người ta.
Thành ra đó, cái thở nó đâu có thiệt, nó giận nghĩa phải không?
Đó, Đức Phật dạy chúng ta thấy được cái đó.
Thôi, nó nén thì nó nén. Chứ mấy tháng rồi sao không giận? Vì đâu có nghe, đâu có thấy giận.
Bây giờ mới người ta nói, mà cái người nói nó không biết có nói thêm không, mình cũng không biết nữa. Nó giận liền đó. Không biết nói thêm không nói thêm á. À, giận liền à.
Đó, cái thở đó đâu phải nó có. Thấy không, quýnh đâu có. Quý vị đi làm cho nó có nè.
Thấy không? Nếu quý vị biết được cái đó, Đức Phật nói là cái vận nguyện. Như vậy đó thì mình thấy nó không quan trọng.
Thì nó không quan trọng là nó lặng lẽ nó mất đi. Cái ngũ quẩn á, cái thọ tưởng hành thức nó tự nhiên nó mất, phải không? Đó, bây giờ quý vị thấy Đức Phật dạy rõ ràng á,
kỹ như vậy đó. Trái lại đó, chúng ta cứ nói cái thân này là thiệt, ngũ quẩn là thiệt. Nè, tin thiệt không à, không có giả. Cái thân này là thiệt, cái ngũ quẩn là thiệt. Cho nên cái gì làm cho chúng ta vui thì thích, cái gì làm chúng ta buồn thì khổ, phải không? Vì thiệt đó, cái gì làm cho vui thì thích quá, mà cái gì làm cho buồn thì khổ quá. À, tại chúng ta cứ nói thiệt không? Thành ra Đức Phật kêu quán tử là quán chết đó. Tôi nói trong ba tháng phút nữa rồi, cuối cùng Đức Phật dạy chúng ta quán cái chết đó. Người ta nói cho Đức Phật dạy, 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 dạy chết, thở quá. À, tránh khỏi không? Đâu có tránh khỏi. Cái này Đức Phật từ bi dạy cho mình biết chết để mình tránh à, để mình khỏi khổ à. Bởi vì mình không có quán cái tử đó, không quán cái chết đó, mình hăng lắm, mình nói, ta đây là số một, nghĩa là cái gì cũng ta đây cơ. Khi mình quán cái chết, mình biết là ngày mai đây ta sẽ ra đi. Vậy thì cái bao nhiêu buồn phiền này bỏ lại hết, bao nhiêu sự vui này bỏ lại hết, phải không? Đó, bây giờ buồn phiền vui gì cũng vậy, ngày mai ta đi là bỏ ra hết, nó có cái gì? Tại sao không nghĩ cái đó? Đức Phật chưa nghĩ cái đó, thấy không? Hồi xưa Đức Phật còn tại thế đó, Đức Phật hỏi đệ tử của ngài mấy vị tỳ khưu á, trong khi buổi ăn người Đức Phật rảnh, cứ phải hỏi vị tỳ khưu đó, nói sao? À, nghĩa là con nghĩ thế nào về cái sự tu hành? Vị tỳ khưu đó nói, con thường ngày con nghĩ nó con nó có cái tâm mạng này sống đó. Con đi vì mình thất thực để nuôi cái tâm mạng này sống, để mà tu hành, lo tu hành. Con biết ngày nào đó nó sẽ ra đi, sẽ tan rã, nó không có thiệt. Đức Phật nó khá, mới nói khá thôi. Hỏi ông khác, ông thị cư khác này, còn thế nào con nghĩ sao? Mới bạch Thế Tôn, con khi mà đem một miếng cơm đi vì mình thất thực về, xin ăn về, con để miếng cơm vô miệng, con biết con còn sống sót đó, tu hành. Con cũng không biết, nghĩa là có thể ngày mai này còn có thể có để miếng cơm vô miệng được nó không, như vậy là cái chết nó cận rồi, con phải lo cấp rút tu hành. Được Phật nó khá hơn gần mà nãy, nghe được chưa? Nó hỏi vị tỳ khưu thứ ba, nó rằng con sao bạch Thế Tôn, con thở vô con biết con còn sống,
mà con thở ra con biết con còn sống,
mà con biết một giờ khắc nào có thể nó không thở vô mà có thể nó không thở ra, thành ra con phải lo tu hành. Đức Phật nó khá nhất rồi đó, khá số một rồi.
Người ta quán người ta như vậy rồi, thành ra người ta đâu còn sân hận, đâu còn tham lam. Còn mình tính là tưởng nó sống một ngàn năm, một muôn năm ở đây mà ăn thua không à.
Đó,
mình không lo sợ cái đó, mình phải nhớ.